Vâng, thưa quý vị thính giả, đừng im tiếng mà phải lên tiếng. Chúng tôi xin mời quý vị đến với chương trình Thời sự hàng tuần, đến với quý vị qua sự thực hiện của ông Đỗ Văn Phúc từ Austin, Texas và phối hợp bởi Miley từ Oklahoma City. Miley xin được kính chào ông Đỗ Văn Phúc, thưa ông.
Vâng, kính chào cô Miley, kính chào tất cả quý vị khán giả của Đài Phát thanh Việt Nam.
Dạ vâng, thưa ông. Trong tuần lễ vừa qua, Tổng thống Donald Trump đã có những lời phát biểu liên quan đến một trận chiến lâu nhất của Hoa Kỳ hiện nay, đó là trận chiến tại Afghanistan đã kéo dài hơn 17 năm qua. Xin ông vui lòng cho biết về vấn đề này, thưa ông.
Vâng, thưa quý vị khán giả, trong lịch sử của Hoa Kỳ thì có lẽ cuộc chiến tranh tại Afghanistan là cuộc chiến tranh lâu dài nhất. Nó xảy ra sau biến cố 11 tháng 9 năm 2001. Đó là quý vị còn nhớ, đó là cái vụ bọn khủng bố Hồi giáo dùng phi cơ làm phương tiện để đâm vào hai tòa nhà tháp đôi ở New York City và đồng thời nhắm vào Ngũ Giác Đài và đã gây tổn thất sinh mạng cho hơn 3.000 người, vừa Mỹ vừa các người của các quốc tịch khác làm việc tại đây. Thì quý vị còn nhớ là ngày 7 tháng 10 năm 2001, Tổng thống George W. Bush đã mở một cuộc hành quân mang tên là Operation Enduring Freedom để tấn công vào nước Afghanistan. Thưa quý vị, khi đó thì Afghanistan đang nằm trong cái tay kiểm soát của cái bọn Taliban. Và cái bọn Taliban này chính là bọn đã dung dưỡng tên Bin Laden là thủ lãnh bọn Hồi giáo cực đoan Al-Qaeda, thủ phạm của vụ 9/11. Và kết quả là Hoa Kỳ đã đánh tan bọn khủng bố và đã giúp thiết lập một chính quyền thân Mỹ tại đây. Cuộc chiến đã kéo dài đến nay đã 17 năm rồi, là cuộc chiến tranh lâu nhất như tôi đã nói, hao tổn đến 841 tỷ. Nhưng mà theo có nhiều báo cáo thì cái phí tổn chung là lên tới 2.000 tỷ đô la. Và nó nuốt hết 3.539 sinh mạng của quân nhân đồng minh. Và trong đó Hoa Kỳ là nhiều nhất, gồm có 2.403 người, nước Anh kế đến là 455 binh sĩ, rồi đến Canada, rồi đến Pháp, đến Đức, đến Ý, Đan Mạch, Úc, Ba Lan, Tây Ban Nha, Georgia, Hà Lan và Romania. Còn về phía quân và dân của Afghanistan thì số thương vong lên đến hàng trăm ngàn người. Và phí tổn chung cho các cái cuộc chiến ở Afghanistan và Iraq và Pakistan, thưa quý vị, lên tới 5.000 tỷ đô la. Và cái mùa hè năm nay, 2017 được quay là mùa hè đẫm máu nhất ở trên chiến trường, với cái số thương vong đến hàng trăm người do hậu quả của những cái vụ bom tự sát và bom xe. Và vụ lớn nhất trước đây 3-4 tuần chúng tôi có trình bày với quý vị, đó là vụ xảy ra tại thủ đô Kabul vào tháng 6, làm chết hơn 150 người. Và thưa quý vị, bọn khủng bố bây giờ nó nhắm cả vào những cái nơi đang cử hành tang lễ, rồi các cái cuộc tụ họp để cầu nguyện, rồi các nhà ngân hàng, rồi tại các nhà thờ Hồi giáo. Và nơi đó là cái nơi mà số người tham dự rất là cao, cho nên cái hậu quả sẽ là rất là khốc liệt. Và có một điều mà chúng ta cần nhận định rằng điều tệ hại nhất bây giờ là chính quyền của Afghanistan không kiểm soát hết lãnh thổ, mà để cho bọn Taliban nó kiểm soát hết gần 37% cái lãnh thổ Afghanistan, và chúng nó chưa có dấu hiệu nào suy thoái cả. Thì quý vị cũng nhớ là từ cái cuộc chiến Afghanistan, cái chiến cuộc đã làm quan nước Iraq, và với cái chính sách nửa vời không có chiến lược rõ ràng và cái chủ trương rút quân của Obama đã giúp cho bọn Taliban ở Afghanistan và bọn ISIS ở Iraq phát triển với tốc độ khủng khiếp và đã làm cho Hoa Kỳ ngày hôm nay gần như là xa lầy ở tại hai chiến trường này. Thưa quý vị, hiện nay chỉ có dưới 10.000 quân nhân Hoa Kỳ ở Afghanistan mà đa số họ đảm trách công việc huấn luyện về yểm trợ. Quý vị nhớ là con số tham chiến mức cao nhất tại Afghanistan là 100.000 người, tức là cái thời trước khi Obama cho lệnh rút quân. Và với một cái viễn ảnh, xin lỗi quý vị, không mấy sáng sủa đó thì Hoa Kỳ, chúng ta không biết bây giờ còn muốn cái gì ở Afghanistan, muốn rút quân hay là không rút quân, muốn chấm dứt sự can thiệp hoặc tăng cường để đánh dứt điểm một lần cho xong. Thì quý vị cũng nhớ là trong chiến tranh Việt Nam cũng vậy, Hoa Kỳ họ đã không muốn thắng trong chiến tranh Việt Nam, và họ cũng thừa nhận là không thể thắng được, để rồi cuối cùng họ bỏ cuộc. Sau khi đã hy sinh 58.000 binh sĩ và hao tốn hàng chục tỷ đô la, và trong đó có hàng triệu sinh mạng của người Việt Nam. Thì tối ngày thứ Hai, 21 tháng 8, Tổng thống Trump đã đọc một cái bài diễn văn rất là quan trọng về chiến lược đối với dân lệ Afghanistan, trước hàng trăm ngàn quân nhân, trước hàng ngàn quân nhân. Và bài diễn văn này rất là ngắn, chỉ không tới nửa giờ, nhưng mà đã được nhiều giới chức quân sự cũng như chiến lược gia coi là một cái chiến lược hợp lý, một cái bài diễn văn hợp lý. Mà trong đó có nhiều nhà lập pháp đã tin rằng là cái bài diễn, sau bài diễn văn này thì ông Trump sẽ được sự ủng hộ của cả hai đảng ở trong Quốc hội. Trong cái bài diễn văn đó mở đầu thì Tổng thống Trump đã thú nhận rằng là cái khi mà ông tranh cử thì ông có tuyên bố này nọ, nhưng mà khi ông ngồi vào sát cái bàn làm việc ở tại Tòa Bạch Cung thì cái thực tế và những cái lời của những cố vấn của ông đã làm cho ông nghĩa là phải tìm một cái biện pháp mới, chứ không thể nào mà giữ được cái lời mà như là cái lần mà ông tuyên bố ở ngoài. Thì cái điều đó chúng ta cũng nghĩ là cũng đồng ý thôi, bởi vì tất cả những nhà mà lãnh đạo đều như vậy cả. Khi họ nói và khi họ nhìn cái thực tế thì họ phải có cái sự thay đổi, chứ không thể nào bắt họ phải khư, những cái điều mà trước đây họ không thể biết đến. Thì chúng ta cũng biết là kinh nghiệm mà người Mỹ đã học được khi Obama bất ngờ rút gần hết quân đội ra Iraq, thì kết quả quý vị thấy là phát sinh và nảy nở ra tổ chức khủng bố. Cho nên bây giờ ông Trump cũng không thể nào làm được cái chuyện đó, tức là chuyện rút quân. Bởi vì ông làm như vậy thì coi như ông giao trọn cái nước Afghanistan cho bọn Taliban. Và chính thưa quý vị, chính là ông Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, tức là ông Patrick Shanahan, thì cũng đồng ý là cần phải tiêu hủy những cái khu ẩn núp an toàn của bọn khủng bố. Mà điều tiên quyết là phải giúp đỡ cho chính quyền Afghanistan để họ có đủ cái khả năng kiểm soát được cái lãnh thổ của họ trước khi mà mình muốn rút quân hay làm gì đó. Thì các nhà quân sự đó, thì bên phía quân sự thì họ không muốn những cái năm chiến đấu hy sinh quân sĩ Hoa Kỳ bị phí tạo vì bỏ cuộc tại Afghanistan. Và người ta đang mong đợi Tổng thống Trump sẽ có những hành động khác với người tiền nhiệm là ông Obama. Mà ai cũng cho là ông Obama đã quá mức dè dặt và chật chặt. Thì những người thân thuộc của Tổng thống Trump đều tỏ ra lạc quan, nhất là những vị vừa đi quan sát mới đây ở tại chiến đường về. Những cái ý tưởng mới của Tổng thống Trump không nhất thiết là phải được diễn dịch thành những kế hoạch. Bởi vì ông Tổng thống Trump có tuyên bố là ông không muốn cho kẻ địch biết tường tận từng bước trong kế hoạch của ông, trong sách lược của ông. Bởi vì làm như vậy thì có phải đâu là mình chỉ cho bọn kẻ địch nó biết là chúng ta sắp làm gì để chúng nó biết mà phòng ngừa hay là phản công. Ngược lại thì cũng có nhiều nhà nghiên cứu cho rằng ông Trump hiện nay rất là khó lựa chọn, rất là ít cái sự lựa chọn. Bởi vì cái bọn Taliban hiện nay nó không phải nó hoạt động ở trong Afghanistan, mà nó còn những cái chiến khu an toàn ở bên kia biên giới, tức là nằm trong lãnh thổ của Pakistan. Mà quý vị biết Pakistan là đồng minh của Mỹ, nó nhận hàng tỷ đô la tiền viện trợ của Mỹ, nhưng mà Pakistan vẫn dung dưỡng cái bọn khủng bố đó. Đó mới là cái vấn đề đó mà rất là khó. Ông Michael Kuzerman, tức là phó giám đốc Nam Á Châu trong tổ chức Woodrow Wilson Center, có cho biết rằng là sẽ không có sự lựa chọn nào tốt đẹp trong vấn đề Afghanistan, bởi vì theo ông chỉ có giải pháp thương lượng với Taliban để chấm dứt cuộc chiến mà thôi. Và cái điều này thì cả Hoa Kỳ và chính phủ của Afghanistan đều không có đồng ý. Và thêm vào đó thì trong nội bộ của bọn Taliban hiện nay đang có một cái nhóm trẻ nó đang lên để thay thế cái lớp già nua, và không biết là cái bọn trẻ này nó sẽ hiếu chiến đến mức độ nào. Và trong cái bài diễn văn vừa qua thì Tổng thống Trump đã lên án cực lực nước Pakistan và kêu gọi nước này phải chứng tỏ rằng họ quyết tâm thi hành những cam kết giúp để vãn hồi trật tự và hòa bình và cái nền văn minh, sau khi họ đã nhận hàng tỷ đô la từ ngân sách chống khủng bố của Hoa Kỳ kể từ sau biến cố 9/11. Và ông đã nói nguyên văn như thế này: Pakistan đã bao che trên những tổ chức khủng bố này, mà bọn này đang giết người của chúng ta mỗi ngày, và chúng ta đã chi cho Pakistan hàng tỷ đô la trong lúc họ che chở cho bọn khủng bố, mà chúng ta lại muốn tiêu diệt cái bọn đó. Thì ông đã nói là sự kiên nhẫn của Hoa Kỳ đã đến hết mức rồi, và điều này phải thay đổi ngay lập tức, nếu không thì chẳng còn cái mối giao hảo đồng minh nào giữa Hoa Kỳ và Pakistan nữa. Thưa quý vị.
Dạ vâng, xin được cảm ơn ông. Và thưa ông, ngoài cái vấn đề Pakistan ra, thì xin ông cũng vui lòng tóm lược những cái điểm chính trong cái bài diễn văn của Tổng thống Donald Trump, thưa ông.
Vâng, thưa cô, thưa quý vị, tôi cũng có tất cả những điểm mà tôi trình bày trước đây thì tôi cũng tóm gọn lại. Tức là ông đầu tiên thì ông nói rằng cái lời hứa rút quân của ông đầu tiên, bởi vì quý vị còn nhớ ông nói ông không muốn can thiệp vào nước nào cả. Thì bây giờ sau khi ông ngồi vào chiếc bàn trong phòng bầu dục rồi, sự nghiên cứu thêm hoàn cảnh thực tế và với sự cố vấn của các nhà quân sự, các nhà chiến lược, thì ông cho rằng là sự rút quân sẽ gây một hậu quả nghiêm trọng và sai lầm, không thể chấp nhận được. Đấy, đó là một điều thứ nhất. Điều thứ nhì thì ông nói là ông sẽ giúp cho Afghanistan xây dựng kinh tế, nhưng mà sẽ không áp đặt phải theo một chiều hướng quân sự nào. Ông bảo là Hoa Kỳ, quân đội Hoa Kỳ không phải là những nation builder, tức là không đi xây dựng cho những nước khác. Và sự giúp đỡ của ông đối với Afghanistan cũng không phải là không có giới hạn, mà không phải là ông đưa cho họ một cái tấm chi phiếu để chống, họ muốn lấy bao nhiêu thì họ lấy, tức là cái sự giúp đỡ phải có một cái giới hạn nào đó. Và ông cũng lên án Pakistan như tôi vừa nói trong cái phần vừa rồi. Và ông cũng nói rằng là chúng ta không thể mưu tìm hòa bình ở cái xứ xa lạ mà lại không tìm được cái hòa bình ngay với chính mình ở trong nước. Cái điều này là điều quan trọng nhất. Ý ông muốn nói đến cái nội loạn, những cái xáo trộn ở trong các cái phong trào của dân chủ và tả khuynh ở đây. Và ông muốn là trong nước phải hòa bình trước, phải an bình trước khi chúng ta đi tới một cái nước khác để mà đánh giúp cho họ cái hòa bình. Và cũng nhân cái việc đó thì ông cũng nói là quân đội đã chiến đấu cho một lá cờ và cho một mục tiêu, thì trong cái sự chiến đấu đó không có cái sự phân biệt chủng tộc và không có cái sự thù ghét. Và với cái vấn đề chiến lược thì ông nói chiến lược thế nào thì ông không thể trình bày ra cho quần chúng biết, bởi vì làm như vậy có khác nào là cho kẻ địch biết trước cái đường lối của chúng ta. Và sau cùng thì ông cũng nói là chúng ta phải thắng cuộc chiến, phải giết bọn khủng bố, và ông yêu cầu các đồng minh phải góp thêm cái phần tương xứng của họ. Và điều này ông khoe rằng là các nước NATO trong thời gian vừa qua đã thực hiện một phần, tức là họ tăng ngân sách quốc phòng. Và cái câu nói đặc ý nhất của Tổng thống Trump là trung thành với Tổ quốc đòi hỏi sự trung thành với nhau giữa những người công dân. Và sự yêu nước, nước Mỹ là phải yêu thương tất cả mọi người trong nước. Và chúng ta không thể làm nghĩa vụ hòa bình thế giới nếu chúng ta không hòa thuận với nhau trong nước. Thì cái bài diễn văn đó, thưa quý vị, nó đã có một cái tiếng chuông rất là lớn. Chính cái người mà đã từng phê phán ông Tổng thống Trump rất nhiều, tức là ông thượng nghị sĩ Lindsey Graham, đã phải lên tiếng ca ngợi cái bài diễn văn này. Ông Graham cũng nói rằng, tôi rất hãnh diện và thở phào một cách nhẹ nhõm. Bởi vì tôi hãnh diện vì Tổng thống Trump đã coi trọng an ninh quốc gia lên trên các vấn đề chính trị. Tôi hãnh diện vì ông Trump biết nghe lời cố vấn của các tướng lãnh. Và tôi hãnh diện nhất là thái độ kiên quyết của Tổng thống đối với Hồi giáo Cực Đoan. Và tôi cảm thấy nhẹ nhõm bởi vì Tổng thống Trump đã không quyết định rút quân, mà cái sự rút quân này sẽ là một cái đại họa cho ở đại chiến trường. Và ông cũng không có thành lập cái đội quân đánh thuê như nhiều người suy nghĩ. Thưa cô.
Dạ vâng, xin được cảm ơn ông. Và thưa ông, mặt khác đó, thì trong tuần vừa rồi lại có một tai nạn lớn xảy ra khi mà chiếc khu trục hạm của Hải quân Hoa Kỳ mang tên là USS McCain đã bị một chiếc tàu khác tông vào, đã khiến cho hàng chục thủy thủ bị thiệt mạng hay là mất tích. Thì thưa ông, xin ông vui lòng tường thuật lại vụ này cho quý vị thính giả được được biết. Và tại sao chỉ trong vòng có một nửa năm thôi mà đã có hàng mấy cái tai nạn như vậy đã xảy ra thưa ông?
Vâng, không hiểu cái nguyên nhân như thế nào. Bây giờ Hải quân đang điều tra. Bởi vì chỉ có nửa năm thôi mà đã có 4 tai nạn lớn xảy ra cho các chiến thuyền của Hải quân Hoa Kỳ thuộc hạm đội 7 ở vùng Thái Bình Dương mà thôi. Thì vào tháng Giêng là chiếc khu trục hạm NTSM đang cố gắng, khi mà họ đang muốn thả neo ở tại cái bờ biển vịnh Tokyo, Nhật Bản, thì nó chạy tuốt lên bờ luôn. Đấy. Và vụ này đã làm cho 1.100 gallon dầu thủy điều, tức là hydraulic, nó bị thả xuống biển, bị như là làm cho ô nhiễm ở biển. Rồi đến cái vụ thứ hai vào tháng 5, thì chiến hạm Lake Chapman đang hành quân gần bán đảo Triều Tiên thì bị một tàu đánh cá Nam Hàng tâm vào. Rồi qua tháng 6 thì chiếc Fisher bị một chiếc tàu chở hàng container của Nhật đâm ngoài khơi Nhật Bản. Cái vụ đó làm cho 7 thủy thủ mắc kẹt chết đuối ở trong hầm tàu. Rồi mới đây nhất là vào đầu tháng 8 này, chiếc John McCain khi trên đường về quân cảng ở Singapore thì đã bị chiếc tàu chở dầu Onyx MC đâm vào khi nó ở trong cái vùng eo biển Malacca. Cái eo biển này nó nằm giữa nước Malaysia và nước Indonesia. Và hiện nay thì có 10 thủy thủ mất tích, và đến nay thì chúng ta chưa biết số phận của họ, chắc là cũng đã tìm ra được người chết rồi, và có 5 người bị thương. Cái chiếc tàu dầu Onyx MT này là một, nó mang cái cờ của nước Liberia, nó to hơn cái chiếc John McCain, và chiếc đó nó dài đến 600 feet và chở đến 30.000 tấn dầu, trong khi chiếc John McCain thì chỉ có dài 505 feet và tổng tải chỉ có 9.000 tấn thôi. Thưa quý vị, cái tên John McCain đó, nó là cái tên của ông nội và cũng là tên của bố của ông thượng nghị sĩ John McCain. Cả hai ông nội và bố của ông McCain này đều là hai đô đốc. Và cái ông bố tức là đô đốc John McCain, S. McCain đó, từng làm tư lệnh hạm đội 7 thời chiến tranh Việt Nam. Và cái chiến hạm John S. McCain này được hạ thủy năm 1994. Nó có 291 thủy thủ, 24 hạ sĩ quan và 23 sĩ quan. Thì cái căn cứ của nó là tại Yokosuka, Nhật Bản. Thưa quý vị, ở trong cái vùng biển eo biển Malacca là cái nơi mà thương thuyền nó qua lại rất là tấp nập. Có đến 1/4 số hàng hóa trên thế giới đã đi qua cái eo biển này. Và có đến 40% các tàu dầu di chuyển qua lại ở trên cái vùng này. Cho nên ở cái vùng này có đến từ 40 đến 60 chiến hạm Mỹ đang hoạt động rầm rộ ở đây. Và khi đó là cái chiến hạm John McCain đã thực hiện một cuộc tuần tiễu ở vùng biển Đông Việt Nam, nơi mà Trung Cộng đang xây dựng các đảo nhân tạo nhằm lập những căn cứ quân sự để khống chế cái vùng này. Và qua cái sự đụng chạm va chạm đó thì nó đã tạo ra một cái lỗ khổng lồ rộng đến 10 feet ở bên sườn chiến hạm và gây thiệt hại rất nặng đến các phòng máy, phòng truyền tinh và hầm ngủ của thủy thủ đoàn. Và vì nơi xảy ra tai nạn nó chỉ cách cái bờ biển Malaysia có hơn 8 cái số thôi, cho nên chiếc tàu đã lết về được một quân cảng ở Singapore để mà sửa chữa. Sau cái tai nạn liên tiếp này thì Bộ Quốc phòng đã ra lệnh cho điều tra thật kỹ để tìm nguyên nhân. Vì việc các tàu đụng nhau ở trên biển là chuyện rất là hiếm hoi. Biển nó rộng mênh mông, tàu thì nhỏ chút xíu mà nó đụng nhau là cái chuyện rất là lạ. Và trong cái vụ chiếc Fisher thì có tin là cho hay là có 3 ông sĩ quan chỉ huy cao cấp nhất đều bị thay thế. Bởi vì hải quân đã điều tra và khám phá ra 3 ông này, thưa quý vị, họ đang ngủ trong khi tàu di hành, tức là họ đang ngủ quên. Họ không có người trực trên tàu, cũng không có mặt ở tại cái nhiệm sở chỉ huy nữa. Thì ông đô đốc John Richardson, tư lệnh hành quân biển, tức là người lớn nhất của hải quân Hoa Kỳ đó, là đã ra lệnh tạm ngưng tất cả các cuộc hành quân trong toàn quân chủng hải quân để làm một cuộc điều tra. Và cuộc điều tra này sẽ do đô đốc Phil Davidson đảm nhiệm nhằm điều tra cái khả năng thành tựu của hạm đội 7, trong đó có điều tra về nhân sự, về khả năng hải thành, bảo trì, về trang bị, về huấn luyện, chiến đấu, kiểm soát đạn dược, các băng cấp của những nhân viên trong đó và những cái chứng nhận cũng như kinh nghiệm của thủy thủ ở trong cái hạm đội. Và người ta thì người ta sợ rằng là có cái hành vi, có cái sự can thiệp của cái điều mà chúng ta biết được những cái tên gọi là cyber war, tức là chiến tranh dùng bằng điện toán. Thì đó là cách nhìn mà những người phe này dùng cái software để quấy phá phe kia. Họ làm vô hiệu hóa tất cả những hệ thống điện toán trên các cái chiến hạm của phe bên kia. Thì quý vị còn nhớ là mấy tháng trước đây Nga đã lên tiếng đe dọa là họ có thể tiêu diệt tất cả hạm đội Mỹ chỉ trong một nháy mắt mà thôi. Bằng cách là họ phóng ra những cái cyber war đó và làm cho tất cả những cái máy móc điện toán ở trên các cái hạm đội đó bị tê liệt hết. Thì coi như là họ thắng hoàn toàn. Thì ông đô đốc Richardson cho biết hiện nay chưa có chứng cứ nào về cái vấn đề này cả. Nhưng mà theo ông Jeff Stutman, thì một chuyên viên phân tích từng hoạt động tâm lệnh được biện toán này cho hay là có những yếu tố vượt ra khỏi sai phạm của con người trong các vụ mà đụng tàu đó. Tức là ngoài sự sai phạm của con người thì còn yếu tố khác mà ông ta chưa biết là yếu tố gì, cũng có thể là cái cyberware đó, thưa cô, thưa quý vị.
Dạ vâng, thưa ông, nếu trong trường hợp mà sau khi điều tra họ thấy rằng đây là một cyber war, nghĩa là chiến tranh điện toán giữa Hoa Kỳ với một quốc gia nào khác, thì thưa ông, có là chiến tranh sẽ phải bùng nổ chăng?
Thưa cô, thực ra nếu mà cyber war thì có lẽ là cái thủ phạm, tôi theo sao tôi suy đoán thì có thể thủ phạm là nước Nga chứ không phải nước Tàu.
Yeah.
Bởi vì nước Nga họ trước đây họ đã đe dọa có khả năng đó. Nhưng mà hiện nay Hoa Kỳ và Nga nó đang có một cái khuynh hướng nó mềm mớt đi, bởi vì cái kẻ thù Trung Cộng, cho nên tôi không rõ được rằng là họ sẽ giải quyết như thế nào. Thì thực sự ra thì trong thời gian vừa qua cái căng thẳng giữa Mỹ và Nga và Mỹ và Tàu thì chúng ta thấy Mỹ và Nga thì nó căng thẳng hơn, nhưng mà thực tế cái mối nguy nó không nặng bằng cái mối nguy của bên phía Trung Cộng, thì tôi không rõ là họ sẽ có chiến lược như thế nào.
Dạ vâng, xin được cảm ơn ông. Và thưa ông Miley, xin mời ông quay về nội địa của Hoa Kỳ. Trong tuần lễ vừa qua, chúng ta đã nhìn thấy những cái vụ biểu tình đổ máu tại Hoa Kỳ này. Và những cái nhóm quá khích đó đã đòi hỏi để mà dịch sạch những cái tượng, chẳng hạn như tượng của tướng Lee. Ngoài ra thì theo ông còn có những cái hình tượng nào khác mà hiện nay những cái bọn quá khích họ cũng muốn gọi là dịch sạch hay không thưa ông?
Vâng, thưa quý vị, họ đi quá xa rồi. Họ đi quá xa và thêm nhiều tờ báo chúng ta đã đang nghe những cái phân tích cho biết họ đi xa đến cái độ mà họ sẽ trở thành nghĩa là như cộng sản. Bởi vì trong rất nhiều bài báo tôi có trình bày với quý vị các khuynh hướng chính trị là tà và hữu. Nếu mà khuynh hướng hữu mà cực hữu, tức là đi đến cực đoan, thì nó sẽ đi đến chế độ phát xít. Đó là điều chúng ta cũng không có đồng ý, không được. Nhưng mà bên phía tả ngược lại, nếu mà đi đến cực đoan thì họ sẽ đi đến chế độ cộng sản. Đó là một điều mà chúng ta rất là ghê sợ. Thì hiện nay đã có những cái khuynh hướng nó đi gần đến đó. Và trong những cuộc biểu tình gần đây, chúng ta thấy cái lá cờ cộng sản của búa liềm đã xuất hiện rồi, cũng như là cái dấu hiệu búa liềm đã xuất hiện trên nhiều cái tượng khi mà họ đặt tháo cái tượng đó rồi. Thì tôi nghĩ cái phong trào diệt hạ những cái di tích của miền Nam, quý vị, bây giờ tôi xin nói sơ qua, tức là cái cuộc nội chiến ở giữa miền Nam và miền Bắc. Thì bây giờ tôi nói chữ miền Nam có nghĩa là tất cả những cái gì dính líu đến cái Confederation của miền Nam. À, để cho quý vị rõ hơn, thì cái nhóm khuyên tả, nhóm Black Lives Matter, nhóm phóng khoáng hiện nay họ đang lan tràn trên nhiều địa bàn tại Hoa Kỳ, và họ không tha cho đến cái người mà đã khám phá Mỹ Châu, tức là ông Christopher Columbus. Đêm 20 tháng 8 thì có một nhóm người cực đoan họ đã dùng cái búa tạ để đập nát cái tượng đài kỷ niệm của ông Columbus này, và cái tượng này đã từng có 200 năm. Nó nằm ở tại Herring Run Park, Baltimore. Và cái bọn người mà đập phá này, họ rêu rao rằng họ đã chiến đấu để chống lại cái điều mà họ gọi là tâm thoát của người giác đắng tượng đắng. Và những người đó họ trùm kín mặt, họ mang theo những khẩu hiệu là đập tan nạn kỳ thị chủng tộc, hay là cái khẩu hiệu là tương lai sẽ là công lý về chủng tộc và kinh tế. Thì quý vị biết, ông Columbus không có dính dấp gì đến cái vấn đề chủng tộc cả. Và ông là một nhà thám hiểm người Italian, và đi thám hiểm cho cái lá cờ của vương triều Tây Ban Nha vào thời đó. Và trong chuyến hải hành năm 1492 thì ông là người đã khám phá ra châu Mỹ. Nhưng mà quý vị biết thời đó thì ông đi đến nước Mỹ, và bởi vì cái thời đó cái khái niệm về cái địa cầu nó khác, cho nên ông tưởng là ông đã đến cái nước Ấn Độ. Bởi vì vậy quý vị thấy những người da đỏ được đặt tên là Indian là vì vậy. Ông tưởng những người da đỏ ở tại Bắc Mỹ là người Ấn Độ. Thì trở lại cái chuyện đập tượng thì họ nói là họ đập những cái tượng đài của bọn cú nô lệ này, bọn giết người, và họ nhìn thấy cái tượng của những người họ làm cho họ khó chịu, và họ đã đổ thừa cho cái việc cái sự nghèo khó đè nặng lên người Mỹ gốc Phi Châu, và những cái tượng đài này nó giống như là cái tát vào mặt họ vậy. Thì thưa quý vị, vài ngày trước đó thôi thì hội đồng thành phố Baltimore đã bỏ phiếu đồng ý cho gỡ tất cả các bức tượng đài của các nhân vật miền Nam ở trong thành phố. Và trong các tượng đó là có những cái tượng của những người phụ nữ Confederate ở các tượng Bishop Square Park, rồi nhóm tượng của những người lính và thủy thủ của miền Nam ở tại đại lộ Mount Royal, rồi tượng của ông Lee Jackson, ông này không phải ông đại tướng Robert Lee, ông là Lee Jackson, cũng là một vị tướng ở tại Wyman Park Dell, và tượng của thẩm phán Roger Penny ở gần tượng đài kỷ niệm Washington. Thì trong lúc đó tại cái tiểu bang của tôi là Texas, trường đại học ở đây cũng đã âm thầm cho dời 4 tượng vì áp lực đe dọa của cái bọn liberal này. Tại Houston thì có một người đang chuẩn bị đặt chất nổ phá hủy một tượng của ông Richard Dowling, một sĩ quan quân đội Nhân Nam, thì tên này đã bị cảnh sát bắt ngay tại chỗ. Tại thủ đô Washington thì các cột trụ, thưa quý vị, của đài kỷ niệm Tổng thống Lincoln là cái người giải phóng nô lệ, cũng bị chúng nó bôi bẩn bằng sơn đỏ, và chúng nó đã vẽ những cái biểu tượng búa liềm lên cái số một số tượng tại nhiều nơi, tức là chúng thấy đằng sau này là có cái mỏng cộng sản. Và tại New Orleans thì nó đã đòi phá hủy tất cả các tượng đài mà thưa quý vị thành phố đã phải chiều ý họ và đã hủy bỏ tất cả. Thì những người liberal này đã lập ra một cái danh sách dài những cái dân tộc Việt Nam họ sẽ yêu cầu phá hủy. Thì đây là một vài ví dụ. Và dân biểu Nancy Pelosi, thủ lĩnh của khối thiểu số tại Hạ viện, đòi hủy bỏ tất cả những tượng của các nhân vật Việt Nam trong tòa nhà Quốc hội Capitol ở Washington DC. Và trong khi đó thì ông thượng nghị sĩ Cory Booker thì hứa là sẽ làm một cái dự luật để mà hủy bỏ những tượng này. Rồi cũng cái ông cũng có một ông là Wilbur Cooper của một cái tổ chức gọi là Vice News thì kêu gọi là phá bỏ, thưa quý vị, phá luôn cả cái núi Rushmore ở South Dakota, bởi vì trên cái núi lớn này nó tạc tượng của bốn vị tổng thống nổi tiếng nhất Hoa Kỳ, đó là ông George Washington, ông Abraham Lincoln, ông Thomas Jefferson và ông Theodore Roosevelt. Thì ông ta lập luận là các cái tượng đài này là cái mối hiểm nguy cho nền dân chủ vì nó thần thánh hóa những lãnh tụ mà đã coi cái dân, những gì là người lãnh tụ đó là coi cái dân da màu là hạ đẳng. Thì tuần trước ông Stacey Adams thuộc đảng Dân Chủ, là ông này là ứng cử viên thống đốc tiểu bang Georgia, cũng đòi phá hủy của tượng tổng thống miền Nam là Jackson Davis và hai đại tướng Robert Lee và Thomas Jackson khắc tên cái núi đá Stone Mountain. Tôi có trình bày quý vị, đó là một cái hòn đá rất là lớn, nó lớn như một ngọn núi, và tượng của ba người này họ được chạm nổi ở trên một cái mặt của cái trên đá đó. Và cái ông mà quý vị biết, cái ông mục sư da đen mà người chất chắc như con chỉ đó là ông Al Sharpton đó, nổi tiếng toàn là vì quậy phá và trốn thuế mà thôi, thì đã đòi chính phủ và ngưng tài trợ cho cái đền kỷ niệm cố tổng thống Thomas Jefferson ở tại Washington, bởi vì theo ông ta vì tổng thống này là một chủ nô lệ và đã từng giết dân những cô gái nô lệ. Còn trước đây thì có một nhóm người biểu tình tại tượng đài của tướng Albert Pike ở Washington DC đòi hủy cái tượng này. Thưa quý vị, ông Pike này là một tướng của miền Nam nhưng mà đã được tổng thống Andrew xóa tội, và sau này ông này đã trở thành lãnh tụ của cái tổ chức gọi là Freemason. Và thống đốc của CDA là ông Terry McAuliffe thì ra một bản tuyên bố kêu gọi quốc hội của tiểu bang là dời hết các tượng vào viện bảo tàng hay đem đi nơi khác, vì theo ông là những cái tượng này ngăn cản sự tiến hóa và sự hội nhập và bình đẳng ở tại Virginia. Rồi đến những người liberal ở Durham, North Carolina thì đòi phá hủy hết các tất cả mọi tượng, và hành động cụ thể của họ là họ đã đập kéo sát cái tượng của người lính miền Nam mà chúng tôi đã trình bày trong tuần trước. Rồi mới đây thì cũng có hơn 150 người thuộc nhóm liberal kéo tới chân tượng John Kaufman hôm thứ Hai đòi phải dời tượng đi nơi khác. Thưa quý vị, ông này chỉ là một sĩ quan bình thường của miền Nam và bức tượng này đã dựng cách đây hơn 100 năm rồi. Rồi kế đến là ông thị trưởng của Binghamton là ông William Bell. Ông này thuộc tiểu bang Alabama đã ra lệnh phải che hết, dùng vải đen che hết tất cả những tượng lính và tử thủ của miền Nam ở công viên Lynn Park. Hai năm trước thì thành phố này cũng đã có những cố gắng để tháo bỏ các cái tượng này nhưng mà đụng phải cái đơn kiện của tiểu bang cho nên không làm được. Rồi gần đây nhất là ông Tổng thống Dân Chủ Andrew Cuomo của New York đã tuyên bố ông đã cho dời hai tượng của tướng Robert Lee và Stonewall Jackson bởi vì ông cho rằng là tiểu bang của ông là chống lại cái sự kỳ thị mà hai ông này là hai ông kỳ thị. Và mới đây trên cái trang web buồn cười nhất là trên cái trang web change.org đã có một cái thư yêu cầu để xây tượng của một cô ca sĩ đặc biệt người da đen là cô Missy Elliott để thay thế như cái tượng ở góc đường Port và High Street ở thành phố Portsmouth, Virginia. Và buồn cười nhất là cái thư tình nguyện này đã có đến gần 30.000 chữ ký chỉ trong vòng chưa tới một tuần. Và cái ông thị trưởng John Rowe của cái thành phố Portsmouth thì nói rằng là các bức tượng dân dân miền Nam nên đưa vào các nghĩa địa, bởi vì nơi đó là nơi thích hợp cho những cái tượng này. Thưa cô, chắc là bây giờ nói như vậy là họ đã đi quá xa rồi, tức là họ nó muốn xóa hẳn cái lịch sử và cái văn hóa của Hoa Kỳ rồi. Thưa cô.
Dạ vâng, thưa ông, qua cái sự trình bày của ông thì Mai Ly thấy là đã đến lúc loạn từ trong nhà loạn ra, thưa ông. Vâng, thưa ông, sau đây thì Mai Ly xin mời ông trình bày về vấn đề của Đức Giáo Hoàng Francis. Ngài vừa mới đưa ra một lời tuyên bố kêu gọi bảo vệ người di dân. Thì xin ông vui lòng cho quý vị thính giả biết thêm về vấn đề này, thưa ông.
Vâng, thưa cô, tin mới nhất thì cho biết là nước Ba Lan là đã ngăn cấm nhập di dân rồi. Và một ông thị trưởng tôi không nhớ ở tại một cái thành phố nào ở tại Âu Châu hay Tây Ban Nha gì đó thì đã nói rằng là thế bây giờ mà đứa nào mà ra mà hô câu Allahu Akbar tức tức là Ada là vĩ đại ấy, thì có quyền bắn chết tại chỗ, bắn chết thằng nào mà mở miệng ra hô trước công chúng là bắn chết. Thì chúng ta đã thấy là cái rối loạn của cái di dân Hồi giáo đó đã đến mức nào tại Âu Châu rồi. Thì trong khi đó chúng tôi lại nghe Đức Giáo hoàng Francis đã lên tiếng yêu cầu các quốc gia hãy bảo vệ di dân. Bởi vì theo ông nói nguyên văn là cái sự an toàn của các cá nhân của con người, thưa quý vị, phải đặt tên an ninh quốc gia, tức là ông cho là an toàn của mỗi một cá nhân phải đặt tên cái nền tảng an ninh của quốc gia, cao hơn an ninh của Tổ quốc nữa. Thì ông kêu gọi là không được phục sức di dân, rồi ông thách đố các nhà lãnh đạo chính trị hãy thực thi cái điều này bằng các cái văn bản. Mà ông quên rằng cái an ninh quốc gia đó là bao gồm an toàn cho hàng ngàn, hàng triệu, hàng trăm triệu người dân trong nước. Và sự an toàn của người công dân đó, quý vị, bất cứ ở đâu cũng vậy, cũng phải đặt tên ưu tiên hơn cái sự an toàn của người di dân từ các nước khác. Tức là con của mình thì phải ưu tiên hơn là một người kẻ ngoài đường. Thì trong khi tên các đăng đại xã hội, có nhiều người đã viết câu đề nghị rằng Đức Giáo hoàng thôi thì ngài nói như vậy, thì xin ngài hãy rước cái đám di dân hồi để về Vatican mà ở, bởi vì cung điện Vatican nguy nga đồ sộ và rất là lớn, có thể chứa thêm được hàng ngàn người nữa. Và quý vị cũng nhớ rằng là trong cái tuần trước đây mà chúng tôi không có dịp trình bày, thì có một nhóm khủng bố đã thực hiện việc dùng xe van lái xe với cái tốc độ 60 dặm một giờ, tức là khoảng 100 cây số một giờ, ủi vào những du khách tại một địa điểm du lịch tại thành phố Barcelona, miền đông bắc nước Tây Ban Nha, và đã làm cho 13 người chết và hơn 120 người bị thương nặng nhẹ. Và tên này cũng là một tên dân Morocco, một nước ở Tây Bắc Phi Châu. Nhưng ngoài ra, lai rai cũng còn nhiều vụ khác ở Âu Châu trong thời gian vừa qua. Tuy nó không đáng kể, tuy nó nhỏ, nhưng mà cũng là có những cái vụ khủng bố xảy ra. Thì cái lời tuyên bố của Đức Giáo hoàng nó trở nên trái khuấy ở trong cái trường hợp này. Thưa cô, thưa quý vị.
Dạ vâng, xin được cảm ơn ông. Thưa ông, sau đây thì Marley xin ông quay về với cộng đồng người Việt của chúng ta tại Hoa Kỳ. Thì thưa ông, tại Hoa Kỳ này, cộng đồng ở Hoa Thịnh Đốn là phải nói là cộng đồng đứng thứ nhì trên Hoa Kỳ với cái số người Việt tị nạn của chúng ta đang sinh sống tại nơi đây. Thì thưa ông, nơi nào chúng ta đi tới cũng đều thành lập cộng đồng người Việt của chúng ta. Và theo chúng tôi được biết, trong thời gian mới đây, cộng đồng ở Washington DC vùng Hoa Thịnh Đốn đã có những cái sự gọi là biến đổi hay là thay đổi một cách gọi là ngoài tưởng tượng của những người tị nạn Cộng sản Việt Nam, thưa ông. Xin ông vui lòng trình bày về vấn đề này.
Vâng, thưa quý vị khán giả, tôi xin phép trình bày như thế này. Cộng đồng người Việt quốc gia Hoa Kỳ, tức là nói chung là cộng đồng toàn quốc hay các địa phương, là cái hình thành của những người tị nạn Cộng sản. Cho nên khi mà lập cái cộng đồng ra, tổ chức cộng đồng, thì tên tất cả các văn bản từ nội quy đến hiến chương, cái câu dứt khoát rõ ràng minh bạch nhất, đây là một cộng đồng cộng sản, cộng đồng chống cộng sản. Và cái điều đó, thưa quý vị, trong tất cả những cái hiến chương từ cấp liên bang cho đến cấp tiểu bang hay cấp thành phố, thì cái điều đó là cái điều bất khả di dịch, tức là không được thay đổi. Dù có tu chính hiến chương thì chỉ tu chính tất cả những cái sự sinh hoạt hay là điều lệ, mà cái điều tiên quyết căn bản là chống cộng là một điều không được thay đổi. Thì như cô vừa nói là cộng đồng Washington là cộng đồng đứng thứ nhì, nhưng mà thưa cô, nó quan trọng bậc nhất về dân số người Việt tị nạn thì thứ hai, nhưng mà về tầm quan trọng thì đó bậc nhất, bởi vì đó là thủ đô của nước Hoa Kỳ, đó là nơi các lãnh tụ của các nước Hoa Kỳ hoạt động và các lãnh tụ của các nước đến đó, cho nên cái sinh hoạt đó rất là sôi động. Thì vừa rồi chúng ta biết rằng là cộng đồng Hoa Thịnh Đốn do ông Đinh Hùng Cường đã ủy nhiệm cho một cái ban tu chính, tức là dùng chữ tu chính để mà sửa đổi cái hiến chương của cộng đồng. Và trong đó thì cái điều 1, điều 2 trong chương 1 đã có ghi là cộng đồng Hoa Thịnh Đốn là một cộng đồng người Việt tị nạn quốc gia và chống cộng. Thì cái bản tu chính, họ không có tu chính, tức là họ không sửa những cái điều ở trong cái bản hiến chương mới cũ, mà họ viết ra một cái bản mới, họ gọi là điều lệ và nội quy gì đó của cộng đồng. Thì họ thay đổi, họ bỏ tất cả những chữ chống cộng ở trong các cái điều căn bản của cái hiến chương cũ. Đấy. Thì họ coi như là cái nguyên văn của những cái khái niệm đó, bây giờ họ bỏ bớt cái chữ chống cảm đi, mà cái chữ chống cảm họ bỏ bớt rất nhiều chỗ ở trong Nhật Bản đó, gần như hoàn toàn không còn chữ chống cảm nữa. Thì thưa quý vị, đây là một cái sự thay đổi rất là quan trọng, bởi vì lý lịch thì họ vẫn tự nhận họ là người Việt tị nạn cộng sản, họ vẫn là người không cộng sản, chứ không còn chống cảm nữa, tức là về lập trường thì không chống cảm nữa, mà họ đã giải thích rằng đó, không cộng sản và chống cảm giống nhau, thưa quý vị, hoàn toàn không có giống nhau, bởi vì không cộng sản có nghĩa là tôi không là anh nhưng mà tôi vẫn có thể cái thân đen có thể ngồi ăn ngồi uống nói chuyện đây. Tôi lấy một cái ví dụ rất là cụ thể nhất, ví dụ tôi là đàn ông, tôi không là đàn bà nhưng mà tôi vẫn yêu người đàn bà, thì người không cộng sản cũng có thể yêu người cộng sản được. Nhưng mà khi chúng ta nói chống cộng tức là chúng ta hoàn toàn tự tuyệt hẳn cái xe cộng cộng sản, cái đó rất là khác nhau. Thì thưa quý vị, đằng sau cái âm mưu này là gì? Thưa quý vị, quý vị biết cái sự thay đổi trong nhân dân cộng đồng dân tân đã gây một cái phẫn nộ từ nhiều phía, các liên hội cựu chiến sĩ, các hội đoàn lên đó và gây phẫn nộ luôn cả ở các cái trang mạng trong thời gian vừa qua. Và người ta đã không ngạc nhiên lắm khi người ta trở lại quá khứ để ta nhìn lại cái khuôn mặt của ông Đinh Hùng Cường, thì mới thấy rằng cái chuyện mà họ thay đổi cái hiến chương để không còn chống cộng là một cái bước mới mà thôi. Thưa quý vị biết rằng là cách đây một năm khi mà cộng đồng Hoa Tự Dân tổ chức bầu cử ra ông chủ tịch mới, thì theo cái quy cách bầu cử trên đó là bầu cử theo lối cử tri đoàn, tức là các cái hội đoàn có ghi danh với cộng đồng sẽ bỏ phiếu để mà chọn ra ông chủ tịch. Thì trong cái mùa đó, thưa quý vị, trong khi chỉ có 20 mấy hội đoàn đang hoạt động, thì những người vợ, con gái, con trai, dâu, rể, bạn bè của ông Đinh Hùng Cường đã nhào ra lập đến 35 cái hội đoàn mới, ghi danh một cách vội vã, mà trong đó không phải là hội đoàn theo ý nghĩa của hội đoàn, mà đó là những cái tổ chức thương mại, và đã nhào vào để mà ghi danh với cộng đồng để mà ra bầu cử, và họ đã dùng một con số áp đảo rất lớn để cho ông Đinh Hùng Cường đắc cử. Thì đó, trong một thời gian rất dài, người ta đã phanh vui chuyện đó và ta coi đó là những cái thủ đoạn mánh mung để mà cướp đoạt cái cộng đồng. Thì bản thân ông Đinh Hùng Cường này, khi ông ra với cái danh nghĩa hội trưởng, ông là của một hội gọi là Hội Người Việt Quốc gia Cộng hòa Tỉnh Đốt, thì người ta đã phanh vui cái hội này là một hội đã ngưng hoạt động từ 28 năm này rồi, và hội này chưa hề ghi danh sinh hoạt với cộng đồng Hoa Tỉnh Tân, mà ông đã lấy cái danh nghĩa này để ông ra ứng cử. Đó là một cái sự gian lận thứ nhì. Và thưa quý vị cũng nghĩ rằng là một người mà ra hoạt động cộng đồng rất là cực khổ, phải là những người mà hăng say, có thiện chí, có tinh thần lắm mới ra để gánh vác công việc cộng đồng, tức ăn cơm nhà bác ngà voi, không lương không tiền không có cái gì cả, thì hăng đến mức nào mà phải dùng đến cái thủ đoạn gian lận để mà tăng cử, thì tức là bên sau phải có cái mưu đồ gì đây. Thì sau cái vụ mà vừa rồi họ muốn thay đổi cái hiến chương cộng đồng, thì chúng tôi đã thấy trên web để xuất hiện những tấm hình ông Đinh Hùng Cường đang ngồi bên cạnh Điếu Cày, tức là một anh bộ đội của Việt Cộng qua Mỹ này, và người này là người không chấp nhận cái sinh hoạt của Người Việt Quốc gia. Ông Đinh Hùng Cường ngồi bên ông Điếu Cày và một bên là ông Hoàng Tứ Duy, chủ tịch của Đảng Việt Tân. Thì tôi không có phê bình cái Đảng Việt Tân, nhưng mà tôi nói như vậy để quý vị có một cái nhận định. Rồi cũng trong một cái hình khác thì ông Điếu Cày đang đứng ôm tay bà vợ của ông Đinh Hùng Cường thân mật một cách như là quá cái mức tình bạn nữa. Thì đó là cái điều mà cho chúng ta thấy rằng bên sau của ông Đinh Hùng Cường này chắc là phải có một cái thế lực gì đó để cho quý vị nhận xét. Thì quý vị biết cũng như là cái thời gian mà để chuẩn bị cho cái âm mưu xóa bỏ chủ trương một cái chống cộng của tổ chức cộng đồng Hoa Kỳ Đốn, thì quý vị biết là đã xảy ra những cái vụ như là Hùng Cửu Long mặc áo cờ đỏ sao vàng xuất hiện tại Maryland và Virginia, rồi đến vừa gần đây tên Vũ Trọng Khá mang cờ đỏ đi nhỡ nhờ tại khu Eden, rồi cái vụ ca sĩ Mai Khôi đoài giải quốc kỳ ở Nam Cộng Hòa khi mà cô ta qua hát ở đó. Thì tất cả những cái vụ lớn như vậy, chúng ta không thấy cái phản ứng gì của cộng đồng của ông Đinh Hùng Cường cả. Bởi vậy cho nên phải nói là cái sự thay đổi trong hiến chương cộng đồng này sẽ làm ảnh hưởng rất xấu đến nỗ lực chống cộng chung của tất cả người Việt Nam, nhất là trong cái giai đoạn này, là cái giai đoạn mà Việt Cộng và Việt Nam đang tìm mọi cách để thao túng ở trong cộng đồng. Thì thưa quý vị, cũng may mắn thay là trong cái tuần cuối, trong giữa tuần vừa qua, thì có một cái cuộc họp của hội cựu sinh viên quốc gia hành chính đã mời ông Đinh Hùng Cường và tất cả những hội đoàn đến để mà đặt vấn đề, và họ đã phân tích rất là rõ ràng. Và ông Đinh Hùng Cường nghĩa là dĩ nhiên ông là dùng cái thủ thuật của ông, tức là cãi, nghĩa là nói bằng bo tam quốc để mà né tránh câu hỏi trực tiếp của cái vị mà thắc mắc đó, là thắc mắc tại vì sao ông đổi cái chữ, ông bỏ cái chữ Trọng Thảo thì ông không đi vào đó. Rồi sau cùng đến khi mà cái ông Nguyễn Văn Thành, tức là người đứng là trưởng ban tu chính nhân dân cũng vào bo tam quốc này đó, thì thưa quý vị, đến cái phút chót có một cái sự tiết lộ, tức là ông Bùi Dương Liên, ông đã đứng lên và đến ông chờ đến chót ông mới nói. Ông mới nói là chính ông nên nhận được cái điện thoại của ông Nguyễn Văn Thành, là xác nhận là ông Nguyễn Văn Thành cương quyết là thay đổi cái hiến chương này, bởi vì bây giờ chúng ta không còn chống cộng, không cần chống cộng nữa. Đó, thì chính cái câu nói cuối cùng của ông Bùi Dương Liên đã vạch trần lộ diện tất cả những cái mưu đồ của cái ông Nguyễn Văn Thành và ông Đinh Hùng Cường này. Cho nên trong cái buổi hồi đó có tất cả đại diện các cái tổ chức đều yêu cầu là ông Đinh Hùng Cường là phải thay đổi trở lại cái bản hiến chương, hủy bỏ cái bản gọi là tu chính hiến chương mới của ông Nguyễn Văn Thành đi. Và ông Đinh Hùng Cường cũng lại vòng vo tam quốc, cũng lại nói là chúng tôi phải về cái họp lại ban đại diện gì đó. Thì cái chuyện đó, ở tại cái cuộc hội đó, người ta đã bắt ông Cường là phải hứa, phải dứt khoát là phải hủy bỏ cái tu chính hiến chương đó. Và tôi nghĩ rằng là đó là một cái áp lực rất là lớn. Và có một cái điều là ông Đinh Hùng Cường khi mà ông ra một cái thư ngỏ thì ông cứ vu khống cho người khác là ông bảo là có những phần tử phá hoại cộng đồng vì lý do riêng tư. Thưa quý vị, hoàn toàn không ai lý do riêng tư nào để mà phá hoại cộng đồng cả. Chúng tôi xây dựng cộng đồng. Ví dụ như bản thân chúng tôi là những người cộng đồng người Việt quốc gia Hoa Kỳ, chúng tôi hoàn toàn không quen, không biết, không hề biết gì ông Đinh Hùng Cường, ngoại trừ cái việc là năm ngoái ông Đinh Hùng Cường gian lận để mà đắc cử. Thì làm sao mà có vấn đề cá nhân ở trong này? Và chúng tôi cũng từng biết là ông Đinh Hùng Cường, gia đình ông Đinh Hùng Cường đã làm một cái xe hoa trong một cái cuộc diễn hành nào đó, và bị phát giác rằng cái xe hoa ở bốn góc có một cái nền đỏ và có gắn bốn ngôi sao vàng. Thì chúng tôi thấy từ những cái việc đó để cho chúng tôi thấy rằng là ông Đinh Hùng Cường đã có những cái mưu đồ rồi, chứ không phải bây giờ xét lại giữa ông và những người phê bình ông ai là người tập tự phá hoại cộng đồng đây. Tôi xin hỏi ông Đinh Hùng Cường với tư cách của một người công dân, với một người chân gặp, thưa ông, thưa cô.
Dạ vâng, xin được cảm ơn ông rất là nhiều. Thật là tan nát, buồn khi nghe thấy những cái sự việc đang xảy ra trong cộng đồng người Việt quốc gia của chúng ta. Thưa ông, sau đây thì Mai Ly xin mời ông đổi qua một vấn đề khác. Thưa ông, từ ngày mà trong những thập niên vừa qua thì phải nói là một trong những cái nghề mà rất là thịnh hành trong cộng đồng người Việt của chúng ta đó là nghề neo, và hầu như thấy mọi người đều làm ăn rất là phát đạt. Thì không biết là khi làm nghề neo nó có cái nỗi khổ gì hay không thưa ông?
Thưa cô, nghề nào cũng có cái khổ riêng của nghề đó cả. Chúng ta thấy những người làm neo họ sung sướng, mà ăn diện hay là đi những chiếc xe sang trọng thì chúng ta cứ tưởng là họ sung sướng, nhưng không, họ có nhiều cái nỗi khổ lắm. Và thưa quý vị, theo thống kê từ nhiều tiểu bang và thành phố thì có thể đến 70-80% người làm nghề neo là người Việt Nam. Và cái điều này thưa quý vị nó không có lạ gì cả, bởi vì những người phụ nữ Việt Nam khi họ đến Mỹ này, đặc biệt là những người mới đến trong thời gian để sau này đó, thì họ không có nhiều khả năng và kinh nghiệm để mà làm những công việc khác ở các cái hãng xưởng này đó. Ngoài cái sự họ có một cái sự khéo tay và sự chịu khó của một người phụ nữ Việt Nam, thì ngoài ra cũng còn cái vấn đề hàng rào ngôn ngữ mà giới hạn họ trong việc xin việc ở các văn phòng hay là các công ty này đó. Cho nên chúng ta thấy họ chỉ có cái nghề nào là thích hợp với họ. Đi đến bất cứ thành phố nào, qua các khu buôn bán tập làm nào, chúng ta cũng thấy nhan nhãn như cái tiệm neo với các phụ nữ Việt lớn có, trẻ có ở trong đó. Và hầu như bây giờ có thể nói là gia đình nào cũng có con cái hoặc là bạn bè đang hoạt động trong cái lĩnh vực nghề neo này. Thì như cô nói là bên ngoài nhìn thấy họ làm ra tiền, sẵn xe sang ăn mặc như tài tử, nhưng mà bên trong họ có những cái khổ tâm mà rất là khó giải quyết. Và họ đã phải kêu cứu chúng tôi. Đó, thưa quý vị, đó là cái nạn bóc lột của những người chủ tiệm neo. Lợi dụng cái sự thiếu hiểu biết về pháp luật và cái sự yếu kém về ngôn ngữ, nhất là cái tâm lý cầu an vốn có của người Việt Nam, sợ mất việc của những người phụ nữ làm neo này. Cho nên giới chủ nhân đã ép họ phải làm nhiều giờ trong một ngày, có khi phải lên tới 12 tiếng đồng hồ trong một ngày, mà thưa quý vị, không được trả tiền cụ tội như luật định. Và việc này đã gây ảnh hưởng, cái việc mà họ phải làm 12 tiếng một ngày đã gây ảnh hưởng không ít đến sinh hoạt gia đình Có nghĩa là có nhiều người làm trong một tuần 7 ngày và mỗi ngày 12 tiếng, bởi vì cho nên họ không thể chăm sóc cho chồng, cho con của họ, nhất là những đứa con còn nhỏ cần sự chăm sóc của các bà mẹ. Và thưa quý vị, các chủ tiệm nail họ cũng gian thuế bằng cách là họ không trả lương cho thợ nail theo cái mẫu W2 như tất cả mọi người đi làm việc. Họ không trả bằng cái check mà họ trả bằng tiền mặt. Nên thợ nail, thưa quý vị, gần như là không có bảo hiểm y tế, mà khi họ mất việc thì họ không xin được cái tiền trợ cấp xã hội, trợ cấp thất nghiệp. Và ngoài ra thì thưa quý vị, họ còn đến cái mánh những cái chỗ mà họ chủ nail còn khấu trừ cái khoản tiền trên các sản phẩm mà người thợ nail dùng để mà hành nghề. Ví dụ như là khi quý vị vào có những chất acetone hay là những cái chất keo, những chất màu gì đó, thì thưa quý vị, cái giá mua thì chỉ có 50 xu một lọ, 50 xu một lọ. Nhưng mà khi người chủ họ từ tiền, thay vì cái đó là cái một cuộc tiền nail phải sắm để mà hành nghề, thì họ lại từ cái tiền thuốc đó vào tay những người thợ. Và họ từ đến 2 đồng một lọ thuốc, trong khi cái giá nó chỉ có 50 xu thôi. Đấy. Rồi khi mà khách trả 25 đồng thì họ chỉ ghi cho người, họ chỉ trả cho người thợ 3 đồng, nói là 2 đồng từ cái tiền thuốc đó. Rồi có những người chủ tiệm nail còn trừ vào cái lương thợ mỗi ngày $5, cho quý vị trừ bằng tiền mặt. Và họ nói cái tiền này là tiền để quy tắc, tức là tiền để dọn dẹp cuối ngày. Nhưng mà thực sự ra khi mà họ trả công cho cái người dọn dẹp, thường là người bể, thì họ trả bằng chi phiếu để sau này họ tính vào cái chi phí để họ trừ thuế. Mà trong khi họ trừ cái người thợ nail thì họ trừ bằng cái tiền mặt. Đấy. Thì có những người thợ nail đã liên lạc với chúng tôi để yêu cầu lên tiếng giúp. Nhưng mà thưa quý vị, đây không phải là một cái vấn đề đơn giản, bởi vì mỗi một cái tiệm nail nó nằm trong thành phố hay tiểu bang đều có những cái quy định riêng lao động về cái thành phố tiểu bang đó, cho nên cái liên bang thì rất là khó để mà xen vào. Và đây là cái ở trong cái phạm vi của bộ hay sở lao động địa phương, mà nơi mà quý vị mà cần tranh đấu thì cần tiếp xúc để mà kêu lại là trước hết. Rồi cũng như trong bất cứ một cái cuộc đấu tranh cho quyền lợi của bất cứ một người nào, thì thưa quý vị, cái người nạn nhân phải là người khởi xướng. Cái người mà hội đoàn đứng ra để yểm trợ là phải chỉ là yểm trợ sau khi cái người nạn nhân lên tiếng thì họ mới có cơ sở để họ yểm trợ được. Nếu mà những người đó họ sợ vì không dành pháp luật hay lo bị chủ đuổi việc thì xin là họ phải liên lạc với nhau, hợp đồng với nhau. Trước hết theo chúng tôi, một cây đũa nằm lẻ loi có thể bị bẻ gãy, nhưng mà ghép vào một bó thì thưa quý vị biết là nó đã thành cái sức mạnh. Thì quý vị bị mắc lột đó, quý vị cần xúc tiến lập cái hội ái hữu trước, đi tới tiến lập và lập một cái nghiệp đoàn. Việc này đơn giản lắm, ví dụ cuối tuần quý vị rủ nhau, rủ tay nhau đến một cái tạp nào đó ăn uống, rồi bàn với nhau, rồi từ đó rồi liên kết nhau thành một cái hội. Thì cái việc đó mới đơn giản được. Và quý vị cũng cần hy sinh một chút tài chính để thuê mướn một luật sư để giúp mình. Chứ nếu mà hai cái điều kiện đó không có thì không có một tổ chức hội đoàn nào có thể đứng dậy được cho quý vị được. Thì nếu mà quý vị bây giờ chỉ nói rằng khi mà quý vị có cái điều làm như vậy, chuẩn bị làm như vậy, thì tôi nghĩ là các bà, các ông chủ tiệm nào đã phải bắt đầu lo sợ và phải nhượng bộ rồi. Chứ chưa cần quý vị phải đi tới cái mức đấu tranh được. Thì đó là những cái điều mà chúng tôi có thể nghe là đóng góp ý kiến. Chứ đối với bản thân của chúng tôi là một cái tổ chức mà gọi là của toàn quốc, thì chúng tôi rất là khó chia vào những công việc của những thành phố và tiểu bang. Thưa cô, có lẽ cũng sắp hết giờ, thì trước khi hết giờ tôi xin thưa một chuyện rất là đặc biệt. Quý vị có nhớ là trong cái mùa bầu cử tôi thường nêu cái món nợ quốc gia. Quý vị biết là 8 năm trước, tức là năm 2008, ông Obama lên nắm làm tổng thống, thì cái nợ quốc gia là dưới 10.000 tỷ. Rồi sau 8 năm nhờ cái tài kinh bang thêm thế của ông giỏi quá, cho nên nợ quốc gia nó tăng lên đến gần 20.000 tỷ. Giữa năm 2016, thưa quý vị, con số là 19.500 tỷ. Đấy. Rồi đến cuối năm 2016, khi mà ông Obama bàn giao cho ông Tổng thống Trump, thì nó suýt soát 20.000 tỷ. Đó là những con số mà chúng tôi thu nhập được ở trên cái trang web. Nhưng mà hiện nay, gần đây nhất là tôi mở cái trang web US.org ra, thì tôi thấy thưa quý vị, con số nợ quốc gia gần như nó không có tăng. Thưa quý vị, đó là một điều rất mừng. Hiện nay con số mà cách đây một hai hôm chúng tôi tìm được là con số 19.962.963 đồng, tức là nó vẫn còn nằm dưới con số 20.000 tỷ. tức là so với thời mà ông Trump bắt đầu nhận bàn giao và bây giờ thì con số nợ quốc gia, thưa quý vị, gần như không có nhúc nhích. Đó là một thành công rất lớn mà của ông Tổng thống Trump làm được, mà chúng ta không nghe các cái đài mà gọi là thuộc cái loại đài tả khuyên CNN, CBS, PBS thì lên tiếng để mà hoan nghênh ông này cả. Và quý vị cũng nhớ, đi kèm với cái việc mà nợ không tăng thì cái việc mà đã tỷ lệ thất nghiệp giảm rồi cái tiền mà tiền stock đó nó tăng. Quý vị nhớ trước đây nó chỉ có 19.000 điểm, giờ nó tăng đến 22-23.000 điểm rồi. Đó là những cái thành quả rất là vĩ đại mà người ta không chịu nhìn thấy, mà người ta cứ lôi những cái chuyện không đâu để người ta đánh ông Trump. Thì đó là điều mà tôi xin thưa quý vị. Quý vị nhìn thành quả của một cảnh sát, của một ông Tổng thống, xin quý vị nhìn vào cái bảng nợ quốc gia, quý vị nhìn vào nạn thất nghiệp, quý vị nhìn vào cái tiền stock, rồi quý vị nhìn vào cái uy tín của quốc gia trên trường quốc tế để đánh giá, còn hơn là cứ đánh giá những câu vu vơ, những câu người ta tuyên bố rồi không đồng ý bởi vì không theo ý mình, rồi cứ đánh như vậy gây một cái náo loạn, và chúng ta thấy nước Hoa Kỳ nó sẽ không biết nó sẽ đi về đâu, thưa cô, thưa quý vị.
Dạ vâng, không biết là quý vị thính giả nghĩ sao, chứ nội mà Mali nhìn thấy cái con số nợ của quốc gia là Mali cũng đã chóng mặt rồi. Và Mali cũng đồng ý với ông là hãy nhìn vào những cái điểm tốt, chứ đừng có vạch lá tìm sau, vì không có ai là hoàn hảo cả và không có một chính phủ nào gọi là 100% cả, thưa ông. Và Mali, trước khi kết thúc chương trình thì Mali xin được cảm ơn ông đã soạn thảo những chi tiết để đến với chương trình ngày hôm nay, và chúng tôi xin kính chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại ông trong chương trình tuần tới.
Vâng, kính chào quý vị khán giả của Đài Phát thanh Việt Nam.